Giáo hội cần gì nhất hiện nay? Suy niệm của lịch phụng vụ 2011 đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Cây chanh thì đẹp, hoa chanh thì thơm, nhưng quả chanh thì chua loét, không thể ăn được. Nhiều vấn đề ở đời này trông thì đẹp, ngửi thì thơm, nhưng nếm vào thì chua loét. Đó là một trong những bài học gian truân nhất các môn đệ đã phải học về cuộc sống mới mà Chúa Giêsu dạy cho các ngài. Chúa Kitô đã đến và mời gọi các ngài làm môn đệ của Chúa. Chúa đặt trước các ngài một cuộc sống rất đẹp. Ở đó các ngài được nhận biết một vị Thiên Chúa mà các ngài trước kia chưa hề nhận biết. Chúa đặt trước các ngài một viễn ảnh hấp dẫn, đó là sống viên mãn, một cuộc sống làm người mà các ngài trước kia chưa hề biết. Thế nhưng Chúa Giêsu cũng cảnh báo và lưu ý các ngài rằng cây sự sống ấy tuy xinh đẹp, hoa thì thơm dịu, nhưng quả thì chua chát. Chúa muốn các ngài biết rõ các ngài sẽ phải đón nhận những gì khi chấp nhận làm môn đệ của người. Chúa vẫn nhiều lần lặp đi nhắc lại với các ngài rằng khi kết thân với Chúa, các ngài sẽ yêu thương bằng một tình yêu tha thiết và tinh tế đến độ sẽ phải đón nhận cả đau khổ của tha nhân. Đó là một hệ quả tất yếu khi làm môn đệ của Chúa Kitô. Người ta không thể lấy cái này mà bỏ cái kia. Chúng ta không thể lấy cái cây đẹp, ngửi hoa thơm mà không ăn quả chua. Những ai sống vì tha nhân đương nhiên sẽ gặp đau khổ, bị khước từ và chịu bất hại. Chúa Giêsu đã nói rõ điều này cho các môn đệ, nhưng các ngài lúc đầu đã không hiểu gì. Điều ấy cần có một thời gian dài mới thấm dần và bén rễ sâu vào cuộc sống của các ngài. Con Thiên Chúa đã tử nạn rồi sống lại trước khi Thánh Thần Thiên Chúa thực sự chiếm hữu các môn đệ của người một cách sâu xa. Sau cùng, vào thời điểm bất ngờ, nhất là trong cuộc đời của các ngài, khi mọi dự dường như đã đổ vỡ, điều ấy đã xảy ra. Dường như cây đẹp với hoa thơm khi ấy không còn nữa, chỉ còn lại quả chua. Lúc đó, Thiên Chúa với quyền năng phục sinh đã đi vào cuộc sống của các ngài, và từ nỗi thất vọng ê chề nhất đã xuất hiện một cộng đồng mới mẻ, đó là hội thánh của Chúa Giêsu Kitô. Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu cảnh báo các thượng tế và biệt phái rằng gió sẽ xoay chiều bất chấp sự chống đối của họ. Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ngươi và trao cho một dân biết sinh lời. Một trong những quả chua chát nhất trên cây cuộc sống này là việc phải thừa nhận mình không biết tất cả những câu trả lời. Người ta có thể tự cao tự đại đến mức không thừa nhận rằng họ có thể được sáng suốt hơn nữa nhờ nguồn sáng bên ngoài. Ngay cả Thiên Chúa cũng không vượt qua nổi lớp vỏ cứng của chủ nghĩa cái tôi và tính cao ngạo của họ. Hội Thánh Chúa Kitô không thể được kiến thiết và củng cố trên một nền móng như thế. Hệ thống luật lệ và quy định sống đạo quá hẹp hòi của các thượng tế và biệt phái đã bóp ngạt sự sống. Sự sống mới trong Chúa Giêsu Kitô không thể phát triển trong những hạn chế của một tương giao với Thiên Chúa cũng như với tha nhân vô hồn và mục rỗng như vậy. Đó là điều Chúa Giêsu đã nói với các thượng tế và biệt phái khi người loan báo nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi họ và trao cho một dân biết sinh lời. Sáng Chúa Nhật tại nguyện đường có một cha khách. Cha xứ sở tại cùng với giáo dân ngồi nghe giảng. Khi bài giảng kết thúc và giỏ tiền được truyền đi, cha xứ liếc thấy một ông từ trước tới giờ không thấy đi nhà thờ bao giờ bỏ vào giỏ 100 đô la. Sau đó khi ra về, ông ta đến gặp cha xứ và nói: "Sáng nay bài giảng của cha khách quá tuyệt, đâu có như..." "Chúa ơi, nhiều người đứng quanh vừa nghe câu nói đó đã thấy choáng váng." Tuy nhiên, cha xứ vẫn bình tĩnh. Ngài nhìn ông ta và nói: "Cảm ơn ông nhiều lắm. Tôi sẵn lòng bỏ qua câu nói ấy của ông bởi vì căn cứ vào số tiền sáng nay ông dâng cúng vào nhà thờ. Kể như ông đã biết nhà thờ cần nhiều tiền để trang trải các phí khoản. Câu nói trên có thể không phù hợp, nhưng cũng nói lên được một phần nội dung của bài phúc âm hôm nay. Hội thánh cần một thực tại còn quan trọng hơn tiền bạc và vật chất, vì hội thánh Chúa Kitô sống được là nhờ Thánh Thần. Thánh Thần Thiên Chúa, Thánh Thần tình yêu. Thánh Thần sẽ là hồn sống cho cuộc sống của mỗi tín hữu để họ có thể thưa lên: Lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Con yêu thế giới này, con yêu tất cả đoàn dân của Chúa, và con sẽ minh chứng điều ấy bằng cuộc sống của con. Có những người loay hoay bên những bản lề của đạo thánh, họ giống như các thượng tế và biệt phái thời xưa. Đời sống đạo như thế dựa trên một bộ luật chằng chịt, phiến diện, tự mãn và tự kiêu, chứ không dựa trên một nền tảng sâu xa và vững chắc là Thánh Thần tình yêu. Người ta kể một câu chuyện ngộ nghĩnh về ba đứa trẻ nhà quê chưa bao giờ được xem xiếc. Hồi đó vào đầu thế kỷ 20, ba anh em sống ở miền quê cách tỉnh khoảng 20 cây số. Chúng đã nghe người ta nói nhiều về những gánh xiếc và nao nức được xem. Lúc ấy đang mùa xuân, sau khi giúp cha cày đất, mỗi đứa được cho 50 xu để hôm sau có thể lên tỉnh xem xiếc. Đêm ấy cả ba anh em hầu như không thể nhắm mắt. Trời vừa sáng, ba anh em đã trỗi dậy lên con ngựa già của gia đình rồi phóng nhanh lên tỉnh. Khi tới nơi, ba đứa trẻ nhìn đâu cũng thấy những tờ quảng cáo đầy màu sắc rực rỡ. Chúng chưa bao giờ tận mắt chiêm ngưỡng những bức tranh đẹp đẽ với hình ảnh hào hứng như vậy. Những sư tử, cọp, voi và các nghệ sĩ nhào lộn cùng với những chú hề. Chúng chưa bao giờ tưởng tượng một gánh xiếc lại có thể tuyệt vời đến như thế. Suốt buổi sáng, ba anh em rảo khắp thị trấn, ngắm nghía những bức tranh quảng cáo và thưởng thức món quà tuyệt vời này. Sau đó, chúng hoang mang hỏi nhau, không biết tại sao chẳng thấy ai đến đòi tiền. Một người đi ngang qua nghe lỏm được, nên lên giọng, ê, mấy đứa nhóc, mau mau trả tiền cho tao. Ba đứa trẻ trả đủ 50 xu rồi lên xe trở về làng. Lòng phơi phới hân hoan, mãi nhiều năm sau chúng mới hiểu ra hồi ấy mình mới được xem những tranh quảng cáo về xiếc, chứ chưa được xem xiếc. Nhiều người chúng ta cũng vậy. Chúng ta nhìn những bức tranh về Thiên Chúa, về Chúa Kitô, đấng cứu độ của chúng ta, đấng đã đến ban cho chúng ta sự sống mới, về thế giới đẹp đẽ của cuộc sống cầu nguyện, suy niệm và tinh thần yêu thương cao đẹp của Chúa Kitô, nhưng chúng ta chưa được thưởng thức thực tại tuyệt vời. Sao vậy? Bởi vì trong cuộc đời của mình, chúng ta chưa bao giờ thực sự thưa lên với Thiên Chúa, lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Mà tâm hồn chúng ta cũng chưa chân thành như vậy. Và nếu như chúng ta chưa bao giờ thưa với Thiên Chúa với tất cả tấm lòng chân thành của mình, thì có nghĩa là chúng ta cũng chưa bao giờ chân thành với bất kỳ ai như vậy. Giáo hội cần tiền và nhiều thứ khác nữa, nhưng giáo hội không sống nhờ những thứ ấy. Điều giáo hội hiện nay đang cần là tình yêu ngọt ngào. Chúng ta là giáo hội. Nếu chúng ta được ơn nói tiên tri và biết hết mọi mầu nhiệm, nếu chúng ta có đức tin chuyển núi rời non nhưng không có tình yêu, chúng ta chỉ là hư không, chỉ là thanh la inh ỏi. Đúng như lời Thánh Phaolô đã nói, nếu chúng ta có những tòa nhà tráng lệ nhất, những tập thánh ca đầy đủ nhất, những chiếc đàn organ đắt tiền nhất, những giọng hát mỹ miều nhất, những kho báu quý giá nhất mà lại không có tình yêu, thì chúng ta không có sự sống của hội thánh. Nếu chúng ta không có tình yêu, thì những lời Chúa Giêsu của trách các thượng tế và biệt phái hơn 20 thế kỷ trước kia giờ đây sẽ trực tiếp nhắm vào chúng ta. Hội thánh của Chúa Giêsu Kitô sống nhờ Thánh Thần tình yêu. Chúng ta là hội thánh. Vì thế chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhau, yêu thương cả những người không yêu thương chúng ta. Đó chính là Thánh Thần Thiên Chúa.